chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Benjamin Franklin đã nói, có hai điều chắc chắn ở trên đời, một là nộp thuế và điều thứ hai là sự chết. Sống tại Hoa Kỳ mỗi năm, chúng ta phải khai thuế vào ngày 15 tháng 4. Mỗi năm chúng ta đều phải khai thuế, nhưng có bao giờ quý vị nghĩ tới cái chết không thể tránh được của mình không? Hay là quý vị giống như ông trùm rạp hát nổi tiếng Bernard Jacobs bảo rằng, trong tất cả mọi thứ trên đời mà tôi ít nghĩ tới nhất, đó là điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn qua đời. Tôi nghĩ chết là hết. Phải chăng đó là điều xảy ra khi chúng ta tắt hơi thở cuối cùng và tế bào não chúng ta ngưng hoạt động? Khi cuộc sống chúng ta kết thúc, chúng ta có hoàn toàn liệm tắt như ánh lửa đèn cầy chìm xuống nước không? Đó là niềm tin thông thường. Nhưng Thánh Kinh không dạy như vậy. Thơ Hebrew chương 9, câu 27 thông báo rằng Chúa đã định cho chúng ta chết một lần rồi chịu phán xét. Nếu đã tiếp nhận Chúa Giêsu cứu mình khỏi tội lỗi, chúng ta chẳng cần phải sợ đối diện với Ngài. Chúng ta sẽ bước vào mối thông công, phước hạnh với Đức Chúa Trời suốt cõi đời đời, vì chúng ta sẽ ra khỏi thân xác và ở với Chúa. Chúa Giêsu dạy môn đồ Ngài trong Phúc Âm Giăng chương 11: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta, dù có thể chết, cũng sẽ sống. Thông điệp của Chúa Giêsu trong lời Đức Chúa Trời cho chúng ta hy vọng khi chúng ta đối diện cái chết của mình hoặc của người mình yêu thương. Ngài hứa rằng chúng ta sẽ bước vào nhà trên trời và ở với Ngài mãi mãi. Chúng ta hãy vững tin vào lời hứa của Ngài.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin anh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con ấy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên khung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. bước vô vọng niềm tin đánh mất. Sóng vươn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra, niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.
Thanh Trực vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tìm Lại Niềm Tin, một sáng tác của Đoàn Trực. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ba điều quan trọng chúng ta cần có để sống ở đời này là: thứ nhất, chúng ta phải có một đối tượng để tôn thờ; thứ hai, chúng ta phải có một người bạn đời; và thứ ba, chúng ta phải biết sứ mạng của mình ở trên đời này là gì. Nói về đối tượng để tôn thờ, có lẽ chúng ta cho rằng điều này không cần thiết. Nhưng chính khi chúng ta nói là không cần thiết, đó là chúng ta đã chọn cho mình một đối tượng để tôn thờ. Đối tượng đó có thể là chính chúng ta. Thật ra, bất cứ điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, nói đúng hơn, chúng ta để cho điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, thì đó chính là thần tượng, đó chính là chủ nhân ông của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã từng nghe câu, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Nói như vậy nghĩa là, khi chúng ta coi tiền bạc chỉ là phương tiện trong đời sống và chúng ta có thể làm chủ tiền bạc thì không sao. Nhưng nếu chúng ta để cho tiền bạc trở thành nguyên nhân thúc đẩy, thì đó là điều nguy hại vô cùng. Chúng ta cũng thường nghe người ta nói, thà làm học trò người khôn còn hơn làm thầy kẻ dại. Vấn đề tương tự như vậy trên mọi lĩnh vực. Khi chúng ta tùy thuộc hay là để cho một ảnh hưởng nào đó chi phối đời sống của chúng ta, thì chúng ta trở thành nô lệ cho điều đó. Vấn đề quan trọng vì vậy là chọn cho đúng người chủ của mình. Lời Chúa dạy, anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Ai đang là chủ của quý vị bây giờ? Điều gì có ảnh hưởng mạnh nhất trên đời sống của quý vị? Thật ra câu hỏi quan trọng hơn hai câu hỏi đó nữa là: sống với người chủ đó, quý vị nhận được những gì? Thánh Kinh nói về trường hợp của những người sống làm nô lệ cho tội lỗi như sau. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Bây giờ, anh em thu được kết quả nào? Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Có lẽ quý vị nghĩ rằng mình không làm điều gì tội lỗi, cũng không phải là người làm nô lệ cho tội. Tuy nhiên, lời Chúa minh định rõ ràng là mọi người đã phạm tội. Mọi người trên trần gian này đều có tội, không phân biệt ai cả. Và lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Chúng ta đi làm được lãnh lương như thế nào thì cũng vậy. Khi phạm tội, đồng lương của chúng ta là cái chết. Cái chết nói đến sự phân cách với Đức Chúa Trời và từ đó đưa đến mọi khổ đau và bất hạnh ở đời. Con đường để trở về với Đức Chúa Trời là cái chết của Chúa Giêsu. Vì nếu hậu quả của tội lỗi là cái chết, thì phải có một cái chết thay thế. Như vậy, đức công chính của Thiên Chúa mới được giữ vẹn. Thiên Chúa không thể bỏ qua tội lỗi của con người, nhưng phải hình phạt. Và Chúa Giêsu đã mang hình phạt đó thế cho chúng ta bằng cái chết của Ngài. Cái chết của người vô tội, thay thế cho chúng ta là con người tội lỗi. Con dân của Chúa ngày xưa khi xa lìa Thiên Chúa đã gặt hái bao nhiêu hậu quả đau đớn ê chề. Cuối cùng họ đã quay trở lại với Chúa và thưa với Chúa những lời như sau. Lạy Chúa, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Đây cũng là ý thức chúng ta cần có để quay trở lại với Thiên Chúa là chân thần, là tạo hóa của chúng ta. Và không có điều gì vui hơn cho Chúa khi có một người ăn năn tội quay trở lại với Chúa. Con người chúng ta thường nghĩ đến Chúa là vị cứu tinh, cứu rỗi chúng ta. Điều đó rất đúng. Nhưng hơn cả vị cứu tinh, Thiên Chúa cũng phải là chủ cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tin vào Chúa như là đấng cứu rỗi hay là đấng che chở phù hộ, thì còn thiếu sót quá nhiều. Giống như người chỉ biết kêu cầu nhờ vả người khác khi khó nguy, còn bình thường thì không nghĩ gì đến người đó. Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta tôn thờ Ngài, nhưng Ngài muốn mỗi chúng ta ý thức mình là con người, là tạo vật, quay về tôn thờ Thiên Chúa và sống đúng với danh phận đó. Thiên Chúa chỉ ban cho con người có hai giới răn, và chỉ cần sống theo hai giới răn đó, mọi việc trên đời sẽ diễn tiến êm đẹp. Giới răn thứ nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Giới răn thứ hai, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Khi yêu Chúa hết lòng, hết sức, ta sẽ tôn thờ Chúa, phục vụ Ngài, sống một đời trong sạch, thánh khiết. Khi yêu người như chính bản thân, ta sẽ không làm gì hại người. Trái lại yêu thương, bảo bọc, giúp đỡ, cư xử tốt đẹp. Nếu cá nhân nào cũng làm như vậy, gia đình nào cũng sống như vậy, chúng ta kinh nghiệm thiên đàng ngay ở trên trần gian này. Điều khó là việc này vượt khả năng của chúng ta. Với bản tính tội lỗi di truyền ở trong chúng ta không sống, không làm như vậy được. Bước đầu tiên vì vậy là bản tính tội lỗi phải được khai trừ. Con người của chúng ta cần được biến đổi. Sự biến đổi đó đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình. Thánh Kinh gọi kinh nghiệm đó, gọi kinh nghiệm cứu rỗi đó là ơn tái sinh, tức là đời sống được tái tạo, đổi mới hoàn toàn. Lúc đó chúng ta mới có khả năng để yêu Chúa, yêu người. Danh hiệu Chúa, như chúng ta đã biết, chẳng những là danh hiệu của Chúa Giêsu, nhưng chữ Chúa, danh hiệu Chúa, cũng bao gồm ý nghĩa chủ trị hay là cai trị. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, nhưng cũng là chủ của đời sống. Nếu chúng ta tin Chúa là đấng cứu rỗi, mà không để cho Ngài làm chủ đời sống, thì đức tin của chúng ta chỉ mới có phân nửa. Và đây là phân nửa nguy hiểm, bởi vì chúng ta có thể mang danh là người tin Chúa mà thật sự chẳng tin gì cả. Chúng ta không thể gọi mình là người tin Chúa nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo những gì mình ưa thích, mến chuộng và chỉ tìm đến với Chúa lúc nguy nan. đó không phải là tin Chúa thật sự. Tin Chúa phải để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Có người đã nói, Chúa sẽ không phải là Chúa gì cả, cho đến khi Chúa là Chúa tất cả. Không ai muốn sống làm nô lệ. Nhưng nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì thật sự chúng ta đang để cho những người chủ khác cai trị chúng ta. Người chủ đó có thể là cá nhân, là dục vọng ở trong ta, là tính tự cao tự đại cho rằng mình không cần đến ai, không chịu khuất phục ai. Con người chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn ai là chủ đời mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn mà không thể quyết định kết quả. Một khi đã chọn người chủ, ta phải chịu phục dưới quyền người chủ mà mình đã lựa chọn. Hoàng đế Philip, cha của Alexander Đại Đế, có một tên lính hầu. Tên lính này chỉ có một nhiệm vụ là mỗi buổi sáng khi nhà vua thức dậy, tên lính đó chỉ vào mặt nhà vua và nói rằng: Philip, hãy nhớ rằng, ngươi chỉ là một con người mà thôi. Đây cũng phải là tâm niệm của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ là tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Hãy tôn thờ Ngài, hãy hết lòng hết ý yêu mến Ngài. Chỉ như vậy, ta mới mong đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người quanh ta.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trong thay cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rớt mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngay. Ngày thường xuống phương hỏi lòng chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá. thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rất mưa, được ngày rất tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phước, hỏi lòng chân. Lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao. Được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá. Quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa quá yêu tôi do Delina trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một gia đình kia mới dọn vào trong một khu xóm thuộc vùng ngoại ô. Vài tháng sau, để làm quen với người trong xóm, hai vợ chồng mở một bữa tiệc, mời các gia đình trong xóm đến dự. Bữa tiệc kéo dài từ chiều cho đến khuya. Trong lúc người lớn bận rộn trò chuyện để làm quen với nhau, đám con nhỏ của họ tự do chơi đùa, ăn uống. Thấy cha mẹ uống rượu, một số em đến xin chủ nhà. Người chủ nhà không cho, bảo rằng các em còn quá nhỏ. Một vài em liền chạy đến xin mẹ. Một số bà mẹ đồng ý, bảo con cứ đến xin đi. Không những đồng ý, một bà còn đích thân đến lấy rượu cho con khi người chủ nhà không chịu cho. Người chủ nhà nhìn các em nhỏ nhấm rượu mà thầm nghĩ, không biết có điều gì mà các bà mẹ này không chiều theo ý con hay không. Vì không muốn bị quấy rầy hoặc không muốn con buồn, họ đã chiều theo đòi hỏi của con mà không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Trong khi đó, một em thiếu niên viết cho người hướng dẫn tinh thần những dòng tâm sự như sau. Năm nay em 15 tuổi. Em học giỏi, siêng năng lo việc nhà. Ngoài giờ học, em đi làm thêm để không phải xin tiền cha mẹ. Em không uống rượu, hút thuốc, cũng không đi chơi với bạn bè. Em luôn luôn cố gắng làm một đứa con ngoan. Nhưng dù cố gắng đến đâu, em vẫn bị cha mắng chửi nặng lời. Cha em kiểm soát em trong mọi việc. Ông bảo gì em cũng phải vâng lời, dù lắm khi rất là vô lý. Thế mà ông vẫn không bằng lòng. Cha chê em về cách ăn mặc, cách học hành. Khi em giúp cha mẹ làm việc nhà, ông cũng chỉ trích thậm tệ. Không bao giờ ông cho em một lời khen hay là lời khích lệ. Mỗi tối em thường đi ngủ trong nước mắt. Em thương cha lắm, nhưng không biết phải làm sao để khỏi bị la mắng. Xin giúp em ý kiến. Trong một trường hợp khác, một bà mẹ than với bạn. Con trai tôi mới 16 tuổi, nhưng không lo học hành, tối ngày cứ đi chơi với bạn bè. Mỗi lần tôi khuyên răn nhắc nhở là nó cãi lại, hoặc là yên lặng đứng nghe rồi bỏ đi, không trả lời, không phản đối, mà cũng không sửa đổi. Gần đây, nó lại bỏ học và đi chơi nhiều hơn. Một hôm, nó dẫn bạn gái về nhà, vào phòng và ở trong đó suốt đêm. Tôi không đồng ý mà không làm gì được. Tôi đã áp dụng đủ mọi cách khi dạy con. Giận dữ, la mắng cũng có, khóc lóc năn nỉ cũng có khi bỏ mặc không thèm nói. Nhưng tôi làm gì thì làm, cũng không kết quả gì cả. Kính thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con khác nhau. Cách dạy đó đưa đến những kết quả khác nhau và đều có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Như chúng ta nhìn thấy trong ba trường hợp chúng tôi vừa nêu. Theo sự nghiên cứu của một số nhà tâm lý học Tin Lành, trong năm 1959, năm 1983 và năm 90, dựa vào yếu tố thẩm quyền của cha mẹ và sự quan tâm đến nhu cầu của con, người ta thấy có bốn nhóm phụ huynh sau đây. Thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con. Nhóm phụ huynh thứ ba thì dễ dãi, nuông chiều con. Và nhóm thứ tư lấy thẩm quyền hướng dẫn con. Bốn nhóm phụ huynh đó khác nhau như thế nào? Trong một câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi có nói qua về bốn nhóm phụ huynh này, nên hôm nay xin trình bày chi tiết hơn. Trước hết là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Các phụ huynh nuôi dạy con cách độc tài, độc đoán thường là người nghiêm khắc với con, đòi hỏi con nhiều điều và nắm quyền kiểm soát trên đời sống con. Những cha mẹ này thương con và xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng nên dành nhiều thời giờ ở bên con, dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí. Đây cũng là những cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con để đời sống con được tốt đẹp. Tuy nhiên, vì sợ con vấp váp và hư hỏng, các bậc phụ huynh này thường áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc với con, kiểm soát từng hành vi cử chỉ của con, quyết định mọi việc cho con, buộc con làm theo mọi điều cha mẹ đã định đoạt hoặc mong muốn. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con, tuy thương con, nhưng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Họ chỉ nghĩ đến điều mình muốn, và cho đó là điều tốt, mà không quan tâm đến điều con muốn hay sở thích của con. Các phụ huynh thuộc nhóm này thường buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nếu con không vâng lời, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bất cứ luật lệ nào cha mẹ đặt ra là con phải tuân theo, con không được thắc mắc, mà cha mẹ cũng không phải giải thích. Thẩm quyền và ý kiến của cha mẹ là tuyệt đối. Các bậc phụ huynh này cũng không quan tâm đến việc giúp con dần dần tự lo tự lập, vì họ muốn cầm quyền trên con và muốn con tùy thuộc cha mẹ mãi mãi. Đó là nhóm phụ huynh thứ nhất, những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Thứ hai là những phụ huynh không quan tâm đến con. Những phụ huynh này hờ hững trong trách nhiệm làm cha mẹ, không xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng. Vì thế, không để ý đến con, cũng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Con cái muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cha mẹ không biết mà cũng không bận tâm lo lắng. Mới nhìn chúng ta thấy như đây là người dễ dãi với con. Nhưng thật ra đây là những phụ huynh không xem con là ưu tiên hàng đầu trong đời. Những phụ huynh này xem nhẹ trách nhiệm làm cha mẹ. Có lẽ vì đang mãi mê làm giàu, có thể là ham mê sắc dục, hoặc là chạy theo danh vọng ở đời. Các phụ huynh này giống những phụ huynh độc tài ở chỗ là cũng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Đối với họ, con cái chỉ làm mất thì giờ, làm vướng bận và cản trở những mục tiêu họ đang đeo đuổi. Để ý chăm sóc con là điều bất tiện đối với những bận rộn của cha mẹ. Đặt luật lệ cho con chỉ mất công vô ích chứ không được gì, vì họ còn phải đeo đuổi những điều quan trọng hơn. Trong những gia đình này, người nuôi dạy các em thường là người giúp việc trong nhà, hoặc là ông bà nội, ông bà ngoại, hay là một người bà con gần trong gia đình. Con cái trong các gia đình này thường được đem gửi trong các nhà giữ trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ, vì cả cha lẫn mẹ đều bận rộn đeo đuổi những điều khác mà họ xem là quan trọng hơn. Thứ ba là nhóm những phụ huynh dễ dãi với con và nuông chiều con. Đặc điểm nổi bật của nhóm phụ huynh này là quan tâm rất nhiều đến nhu cầu và ước muốn của con, nhưng không đòi hỏi hay trông mong con phải làm gì cả. Tương tự như trong gia đình cha mẹ hờ hững với con cái trong gia đình này cũng được tự do, muốn làm gì thì làm. Không phải vì cha mẹ không có mặt bên cạnh và không để ý, nhưng vì cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo đòi hỏi của con. Các phụ huynh nuông chiều con lắm khi không đòi hỏi con phải vâng lời cha mẹ, vì họ muốn là bạn của con, chứ không phải là cha mẹ của con. Họ sẵn sàng chiều theo ý con để cho con vui, cho con được thoải mái. Mỗi khi đưa ra một luật lệ nào, các bậc cha mẹ này thường bị con đặt nhiều câu hỏi. Họ cũng cố gắng giải thích cho con, nhưng cuối cùng, tuân theo luật hay không là tùy ở con. Trong các gia đình này, con cái thường là người quyết định những vấn đề quan trọng, vì ý kiến của con được cha mẹ tôn trọng tuyệt đối. Tuy có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng vì cha mẹ không đặt luật lệ và không đòi hỏi phải vâng lời, nên con em trong những gia đình này thường chỉ làm những gì mình muốn, vì thế dễ trở thành những đứa con vô kỷ luật. Lắm khi các em là chủ trong gia đình, các em muốn đi đâu, làm gì, muốn ăn uống lúc nào, muốn thức khuya đến bao nhiêu, hoặc muốn đem bạn về nhà lúc nào cũng được. Cha mẹ không có quyền gì cả. Đó là nhóm thứ ba, những phụ huynh dễ dãi với con và nuông chiều con. Bây giờ chúng tôi xin nói đến nhóm thứ tư là những phụ huynh dùng thẩm quyền để hướng dẫn con. Các phụ huynh này giống các phụ huynh ở nhóm thứ nhất, ở chỗ là họ xem việc nuôi dạy con là trách nhiệm hàng đầu của bậc làm cha mẹ. Vì muốn hướng dẫn con nên người, nên các cha mẹ này đặt luật lệ rõ ràng và đòi hỏi con cái phải tuân theo những luật lệ đó. Cha mẹ là chủ gia đình và có quyền trên con cái. Tuy nhiên, điểm khác biệt của các bậc cha mẹ này là họ trông mong ở con những điều chính đáng, hợp lý, và họ cũng bén nhạy trước nhu cầu và ước muốn của con. Các bậc phụ huynh này biết tâm lý trẻ con, biết những dại dột cũng như những bướng bỉnh của con. Họ tế nhị uốn nắn tâm tính của con, bẻ gãy những tính cứng đầu và phản loạn trong con, nhưng không làm tinh thần con bị tổn thương. Các cha mẹ này quan tâm đến nhu cầu, sở thích và khả năng của từng đứa con. Tuy nhiên, khi điều con muốn không đúng với luật lệ cha mẹ đã đặt ra, thì con phải vâng theo luật lệ của cha mẹ. Cha mẹ cũng bàn thảo và giải thích cho con những gì cần giải thích, nhưng quyết định cuối cùng của gia đình là quyết định của cha mẹ. Ngày nào con cái còn ở trong nhà của cha mẹ, ngày đó con còn phải tuân theo luật lệ của cha mẹ. Dù vậy, cha mẹ luôn luôn hướng dẫn để con có thể dần dần tự lo, tự lập. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thời giờ nên chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tại đây. Hẹn gặp lại quý vị kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong đề tài này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
nào người yêu thương đã gọi tôi ngày tâm linh được soi lối tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao rồi tôi vui bước theo người tâm hồn xin hiến dâng từ khi ra đi theo người lòng tôi không âu lo càng đi
và trình bày ca khúc Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ân Hiền trình bày.
Thưa quý vị thính giả, Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12, từ câu 12 cho đến câu 26. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là có nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối thì lại cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn những cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Tại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác, các cái khác đều cũng vui mừng. Tôi xin cùng học hỏi với quý vị thính giả một đề tài là cần nhau, cần nhau. Trong cuộc sống không có gì buồn bằng có người nói rằng không cần anh, không cần chị. Chúng ta sống cần nhau, chúng ta không thể nào sống đơn độc trong một cái ốc đảo mà không cần ai. Chúng ta trong cuộc sống chúng ta ngày nay, chúng ta còn đến ngày hôm nay là chúng ta có rất là nhiều người ở trên mình, chúng ta đã phải thọ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, và những anh em chị em chúng ta, những người bà con, những người láng giềng, những người trong đất nước của mình, những người ngoại quốc, tất cả có rất nhiều người chung quanh chúng ta giúp chúng ta. Chúng ta có thể sống mạnh khỏe, học hỏi được nhiều điều và chúng ta thành đạt. Chúng ta không thể nào mà có thể nói rằng tôi không cần ai, mà chúng ta cũng rất là buồn khi người khác nói với mình là không cần mình. Như lời Chúa phán ở đây, mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, chúng ta cần với nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, quý trọng nhau, đồng lo tưởng đến nhau, đau cùng chịu, vui cùng hưởng. Nhất là trong đời sống của một giáo hội, trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, trong gia đình, thì tất cả các phần tử đều có liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Quý vị tưởng, nếu cái tay phải cầm búa và tay trái cầm cái đinh để đóng vào tường, lỡ như là tay phải cầm cái búa mà đóng, thay vì đóng vô cái đinh thì đóng trúng cái tay trái của mình, thì tay trái đau lớn. Có thể nào tay trái chụp lấy cái búa mà đóng tay phải trả lại để trả thù không? Nếu ai làm như vậy, chắc người đó mất trí mới có thể làm như vậy. Trái lại, khi tay phải đóng nhầm tay trái rồi, tay trái đau rồi, thì tay phải phải đi kiếm băng phải băng bó hoặc là rịt tình vết thương. Thế không thể nào mà tay trái chụp búa mà đóng ngược lại tay phải được. Nhưng mà trong đời sống gia đình hay là trong các ban ngành hoặc có những tổ chức thì họ tìm cách họ trả thù trả đũa với nhau. Ngay cả các gia đình có những cặp vợ chồng lời qua tiếng lại không bao giờ hết. Tại sao như vậy? Vì có họ không thấy được sự cần nhau, không thấy được cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu họ làm như gì thì chỉ làm đau cái đầu. Nếu không do cái đầu chỉ huy thì tất cả mọi chi thể đều sẽ lộn xộn, đều sẽ vướng hay là vấp mà thôi. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói về cái chân. Chân nó than phiền, nó đi hoài mệt quá. Cái anh miệng nó sướng quá, ăn đồ ăn này, ăn đồ ăn kia rất là ngon. Trong cái chân nó phải đi hoài mệt quá. Cho nên miệng nó được, nếu vậy thôi nó không ăn. Nó không ăn nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Sau một ngày, rồi hai ngày thì cái chân nó bắt đầu yếu và không có đi được nữa. Rồi qua ngày thứ ba thì yếu quá rồi. Rồi nó phải nói với miệng thôi anh tiếp tục ăn đi. Anh ăn thì tôi mới có sức tôi đi. Thật sự có liên hệ với nhau. Chúng ta được Chúa dựng nên thì lời Chúa phán rằng chúng ta liên hệ với nhau. Chúa là đầu, chúng ta là các chi thể của nhau. Vì cơ đó, từ trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội, thật sự chúng ta cần nhau. Chỉ những cần nhau mà thôi. Nhưng mà đây nói rằng tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, đồng lo tưởng đến nhau. Không phải chỉ lo về cái tôi mà thôi. Xã hội người Mỹ, xã hội họ đặt chữ là đặt cái tên là I, me and my. I là tôi, me cũng là tôi, my là của tôi. I, me and my society. Có nghĩa là tất cả mọi sự quay xung quanh mình mà thôi. Ai nói ai khen thì mình thích thú, mà ai chê thì mình buồn. Được tiếng khen thì ho hang chẳng còn. Hát hò gì đó, ho ôm sùm vậy thì một cái người khác khen ồ, hát hay quá tự nhiên mất hết hò. Thưa quý vị, chúng ta cần nhau, chúng ta quý trọng nhau, tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, làm cho tốt đẹp hơn. Đồng lo tưởng đến nhau, lo tưởng đến người khác hơn là suy nghĩ đến cái cần của mình. Và đây nói rằng khi đau đớn thì cùng chịu, và khi vui mừng thì cùng hưởng. Như quý ông bà anh chị em thấy, một ca sĩ hát rất là hay thì người ta chụp hình nguyên con người của ca sĩ đó, hoặc ít nhất là chụp cái đầu hình bán thân, chứ không thể nào họ lấy máy hình mà chụp cái miệng của ca sĩ đó. Vì có ca sĩ hát hay là do cái miệng, nhưng mà không thể nào chỉ chụp hình cái miệng mà thôi. Ở đây nói rằng tất cả việc sung sướng thì tất cả mọi chi thể đều cùng hưởng, toàn thân người đó được hưởng cả. Hay là luật sĩ khi chạy đua thắng thì người ta không có chỉ nhắm vào cái cặp giò của luật sĩ đó mà chụp hình hay đăng báo cặp giò của luật sĩ đó đã thắng vừa rồi, nhưng mà họ chụp hình nguyên con người người đó. Cũng vậy, ở đây nói rằng khi đau thì cũng phải chịu, mà khi vui mừng thì cùng chia. Chúng ta nghe lời Chúa phán rằng hãy khóc với kẻ khóc và vui với kẻ vui. Nhiều quý ông bà cho em nghĩ rằng khóc với kẻ khóc dễ hay là vui với kẻ vui dễ? Chúng ta thường thường dùng hay lẫn lộn chỗ đó. Chúng ta thường hay đến những nơi có sự tang tóc thì chúng ta chia buồn. Đến đám cưới thì chúng ta lại chia vui. Thật sự mà nói đó thì khi người ta có vui thì đến chung vui thì tốt hơn là chia vui. Thì khi người ta có vui người ta không muốn chia, người ta muốn mình chung vào. Mà khi buồn á, thì người ta muốn chúng ta chia bớt. Chúng ta nên chia buồn với những gia đình có người thân đã lìa đời. Mà chúng ta đến những nơi vui, chúng ta chung vui với họ. Vì có vui với kẻ vui rất khó, mà buồn khóc với kẻ khóc rất dễ. Khi một người thành đạt thì chúng ta khó mà chung vui cùng vui với người ta. Vì có chúng ta, nếu mà hai người thi, một người đậu, một người rớt, thì cái người rớt rất là khó mà chung vui với cái người đậu. Hoặc là hai chàng thanh niên cùng yêu một cô mà một anh chàng cưới được, anh chàng kia không, thì cái người không cưới được người mình yêu rất là khó mà chung vui với người bạn của mình. Nhưng mà ở trong Chúa thì chúng ta khác, chúng ta chung vui với nhau, cùng hưởng mà buồn cùng chia. Cầu xin Chúa cho tất cả quý vị, nhất là con dân Chúa, đừng bao giờ nói không cần ai hết, không cần Chúa nữa, tôi có thể làm một mình tôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cần nhau, cần Chúa và cần nhau. Vì cớ chúng ta là chi thể của nhau và Chúa là đầu. Cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta dùng đoạn kinh thánh này để nhắc nhở tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta cần nhau, chúng ta liên hệ với nhau. Vì cái đó chúng ta cần phải tôn trọng nhau, trao dồi cho nhau, quý trọng nhau, đồng lo tưởng cho nhau. À, khi đau đớn thì cùng chịu, khi vui mừng cùng chia, vì chúng ta cần nhau. Cầu xin Chúa Thánh Linh liên kết chúng ta, hiệp minh một thân như lời Chúa phán. Chúng ta chỉ có một thân mà thôi, mà Chúa là đầu. Nếu chúng ta làm xúc phạm nhau hay tổn thương nhau, thì chính Chúa cũng bị tổn thương. Cho nên chúng ta hãy nhớ điều này, chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau bây giờ, và khi chúng ta lên trên trời ở với Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên đó mãi mãi. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta cần nhau. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị thính giả. Thân ái chào quý vị.
Khi Giê-xu luôn bên ta, Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn. Trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giê-xu vì yêu thế gian đã vui lâm phàm. Vào lòng này giúp đến trường, ôi sao niềm vui cùng bao ước mơ đang chờ. Một nguồn yêu thương sẽ tràn trong tim, ơn Ngài sâu bấy cao hơn biển trời. Yêu thương trên gian trước Chúa làm tha. Giê-xu, ta luôn mãi trong bình an. Dù đời còn nhiều khổ đau, đắng cay ê chề, xin dâng lên lòng con hôm nay, mời Ngài ngự vào. Chính. Giêsu luôn bên ta. Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn, trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giêsu vì yêu thế gian đã vui làm phàm. Ta mầu mầu cầu xin Thiên Chúa ngự vào lòng này suốt đêm trường. Ôi sao niềm vui cùng ta ước mơ đang chờ. Một nguồn yêu thương sẽ tràn trong tim. Ơn Ngài sâu bấy cao hơn biển trời. Yêu thương trần gian trơn chú làm thơ. Xin người mau đến bên chân Chúa, quỳ xuống chính tâm một nơi. Chúa đang sâu yêu sẽ ban bình an.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Khi Giêsu luôn bên ta, Ngài là ngọn đèn sự sáng tâm hồn, trong tay tình yêu nên con thánh trong nhà cha. Giêsu vì yêu thế gian đã vui làm phàm.